Pháp thoại và các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay tại trường Hà Ni chùa Long Vân, chúng con vô cùng hân hoan được cung đón bước chân của Thượng Tọa Tiến sĩ Thượng Bửu Hà Chánh, Phó Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện chủ chùa Phước Sơn. Chúng con sẽ được cung kính giới thiệu. Và vào buổi chiều hôm nay, cũng như thường lệ, Ngài đã dành tất cả tình thương, lòng ưu ái đến trường Hạ Ni chùa Long Vân chúng con. Giờ này Ngài đã hiện diện nơi giảng đường để đem đến cho tất cả ni chúng trường Hạ một bài thuyết pháp vào buổi chiều hôm nay. Giờ này đã vào buổi thuyết giảng, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa từ bi hoan hỷ ban bố cho chúng con những lời pháp dụ để chúng con lấy đó làm phương châm sách tấm tiến tu đạo nghiệp trên bước đường tìm cầu học Phật giải thoát. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Thưa quý vị, trả lời câu hỏi là đề tài của bài thuyết giảng chiều hôm nay, hay nói cách khác là thuyết pháp dân đáp. Thuyết pháp dân đáp tức là người hỏi vấn một người hỏi hoặc là một người vấn và người thuyết là người đáp. Ở trong kinh Năng Tiên Tỳ Kheo, những cái hình thức thuyết pháp dân đáp được diễn ra giữa Ngài Na Tiên và vua Milinda. Mà ở Việt Nam chúng ta có dịch lại là Na Tiên Tỳ Kheo Kinh. Và Hòa Thượng Nhất Nghiêm, Ngài có dịch từ bản Pali mang tên là Ni Tiên Chánh Đáp. Ni tức là vua Milinda, Tiên tức là Na Tiên Tỳ Kheo. Vua Milinda vấn và Na Tiên Tỳ Kheo pháp. Thì hôm nay chúng tôi trình bày với cái dạng như vậy. Thưa quý vị, nếu vị nào chưa có đọc cái quyển Na Tiên Tỳ Kheo hoặc là Ni Tiên Chánh Đáp thì nên tìm đọc cái tác phẩm nổi tiếng đó. Đó là những câu hỏi, hàng trăm câu hỏi rất là thông minh và hàng trăm câu trả lời rất là thông minh của vua Lê Đà và Na Tiên Tỳ Kheo. Ở đây thì chúng tôi đã nhận được một số câu rất là ít. Cái gì nào mà hỏi nữa thì xin gửi lên, đặc biệt là hỏi những câu dễ dễ thôi. Nếu như là Ngài Na Tiên thì câu gì nào Ngài trả lời thôi, nhưng mà đối với chúng tôi thì những câu nào nó dễ trả lời được, không rất là khó thì, hoặc là những câu trả lời mà nó không, có những câu hỏi mà nó không trả lời được thì trả lời ra thì nó người nghe cũng vui mà người trả lời cũng không có được vui. Nên có những câu hỏi mà phải im lặng. Những câu nào mà chúng ta im lặng thì cái gì con cái gì biết là câu đó trả lời được mà không dám trả lời. Mà có những câu mà trả lời được liền, có những câu phải hỏi lại, và có những câu là giải thích dài dòng. Vậy một cái người hỏi và một người trả lời thông minh thì thứ nhất là người hỏi hỏi, nhưng mà người trả lời á không trả lời, im lặng, không trả lời, im lặng tức là trả lời. Nên trước khi trả lời những câu hỏi tôi kỹ cho cái gì cách để trả lời. Thứ hai là người ta hỏi mình phải hỏi lại, mình hỏi lại cái người hỏi đó và hỏi lại tức là trả lời. Thứ ba là trả lời bằng cách phân tích, giải thích những câu hỏi mà người ta hỏi ra thì mình trả lời một cách dài dòng cho người ta hiểu. Đó là một số cái cách mà chúng ta cần phải biết trong khi một cái người hỏi thì một người trả lời. Trên tinh thần đó thì chúng tôi cũng gọi là dựa theo cái cách đó mà sẽ trả lời của quý vị. Câu thứ nhất, thưa thầy, xin thầy chỉ giáo bằng cách nào khiến cha mẹ và người thân biết tín tin Tam Bảo trong họ. Ở đây nguyên nhân là thưa thầy, bằng cách nào hay cách nào? Trong đầu biết cách nhưng mà biết ra mà nó sẽ biết cái cách. Nên nhiều khi ấy, cái tâm nó một đường một thân nó một ngã, nghĩa là cái tâm mình nghĩ là mình sẽ biết cái cách bằng cách nào đó, ai mình biết bằng cách nào, bằng cách nào, nhưng mà khi biết ra thì bằng cách nào. Cho nên á, nhiều khi ấy, mình cũng phải thông cảm với người khác. Thì cái câu hỏi đó cho nên tôi nói thêm ngoài lề chút xíu. Thông cảm người khác tức là có khi mình ấy, nghĩ một đường biết ngã, thì người khác người ta cũng nghĩ ngã thì biết một đường, đúng không? Cho nên thông cảm. Thông cảm tức là mình khi mình thấy người ta như vậy, mình thông cảm người ta thì mình sẽ được an lạc, mình sẽ được mát mẻ. Phước là gì? Trong tiếng Bali gọi là buôn nhát. Buôn nhát là phước, phước là sự mát mẻ. Cái người nào mà không có sự mát mẻ thì người đó không có phước. Mình tu mà mình mát mẻ thì không có phước đâu, đúng không? Nên người đó là bạc phước, đúng không? Tại vì thấy cái người nào trong đất chùa này mà mặt mày cứ nhăn nhó nhăn nhó, bạc phước quá, bạc phước quá, đúng không? Phước là cái sự mát mẻ, cái buôn nhát đây là sự mát mẻ. Như vậy cái này thì nó thêm bên ngoài thôi. Nhiều khi mình suy nghĩ một đường mình giết một ngã thì người ta cũng vậy, có khi người ta suy nghĩ một ngã thì giết một đường, cho nên mình có thông cảm. Có khi mình cũng sơ sót thì người khác người ta cũng sơ sót. Thì tuy nhiên mà như vậy là người ta không hiểu được. Nhưng mà cái lập mình hiểu là như là bằng cách nào, bằng phương pháp nào khiến cho cha mẹ và người thân biết kính định Tam Bảo. Câu này ai trả lời được? Tôi khen nhỏ. Câu này ai trả lời được? Bằng cách nào? Hôm nay chúng tôi xin gặp được chót. Mọi người cùng tham gia Tam Bảo. Vì cho một đề nghị, mỗi người cho một đề nghị, bằng cách nào cho cha mẹ mình tin Tam Bảo, bằng cách nào? Những cha mẹ không biết đạo, không biết Phật pháp, trong cái địa chữ hiếu mà tôi giảng chùa pháp, tôi có đề nghị, tôi có ra một đề nghị. Những người cha người mẹ không có đi chùa, mà người con muốn cha mẹ đi chùa, thì cái người con này phải làm sao đây? Nói không nghe, đúng không? Nói cha mẹ không chịu. Thứ nhất ấy, là người con đó phải làm sao cha mẹ thương người thật sự, quý trọng mình, mến mình, thương mình và quan hệ với mình. Thì khi nếu một người nào đó mà mình có một cái sự quan hệ rồi, người ta nói mình sẽ có lẽ mình nghe lời, có đề nghị mình sẽ nghe. Cho cái người con đó phải làm sao cho cha mẹ thương mình thật sự, nể mình thật sự, quý mình thật sự, quan tâm tới mình thật sự. Ví dụ như mình phụng dưỡng cha mẹ, mình lo lắng cho cha mẹ, thì cha mẹ mình sẽ thấy mình có một cái tình cảm đặc biệt dành cho cha mẹ. Và khi mình nói là có tới ngày Du Lan cả chùa Đông Dân này, cha mẹ lên chùa thăm trước thăm chùa lại Phật, sao mà tạo phước báo cha mẹ mình sẽ tìm. Nhưng mà trước đó người cha người mẹ mình phải thương mình thật sự rồi. Còn bây giờ mình ở chùa mình không quan tâm đến cha mẹ, mình không biết đến cha mẹ, mình không lo lắng đến cha mẹ, khi mình nói cái lời nói mình có động lực. Tôi để ý những gì trục địa, những người mà biết chủ mà họ lo cho các chùa chuyện, lo lắng các chùa chuyện thì cái người chủ đó họ nói cái gì trục địa cũng phải nể, họ đề nghị cái gì đó thì gì trục địa cũng phải nể, nể nè. Còn người bình thường á mà đề nghị thì nhiều khi cũng nghe, nhưng mà cái mức độ nó không cao. Tôi làm về tôi biết, còn mấy người mà đại chủ á họ nói mình cũng phải nghe, những cái lẽ chung mình cũng phải nghe. Đương nhiên họ nói là họ nói những cái điều tốt, nói những điều xấu, nhưng nếu một người bình thường họ nói mình cũng nghe, nhưng mà nó không nặng tin. Vì cũng là hai đứa con, nhưng nếu người con nào quan tâm đến cha mẹ, lo lắng đến cha mẹ thường xuyên, nghĩa là lo thương mến cha mẹ, thì người cha người mẹ đó cảm nhận được điều đó, và khi người con đề nghị cha mẹ sẽ nghe. Thậm chí là những người mà cha mẹ là người không biết đạo nữa, trong cái đề nghị, trong cái bài chiếu tôi có đề nghị, ví dụ như mình nói là người con cha mẹ mình cúng dường cha mẹ mình 1 triệu đồng, cái này tôi nghe lại từ một cái người Phật tử họ nói, rồi nói cha mẹ, nhưng mà cũng tặng cho cha mẹ 1 triệu đồng, nhưng mà với điều kiện người cha người mẹ đó phải đi cúng chùa 500.000 đồng, thì người cha người mẹ nhận 500.000 đồng để sử dụng. Đó là một cách mà để cha mẹ cũng có thể đi chùa được, gọi là dĩ đọc kỳ đọc thì vậy. Cách này thì nó hơi bình thường quá, nhưng mà nó cũng có tác dụng. Mà cái đó là mình giúp cha mẹ mình, để mà cha mẹ mình có phước, có đức. Có lần tôi đi Nha Trang với một cái người Phật tử trong một cái đoàn, thì trong đó có một người Phật tử, thấy mấy người đến cái tháp bà Bunaga ở Nha Trang và đến một thăm một số cái chùa, như chùa Long Sơn chứ này, thì có mấy người ăn xin thật đó, thì cái người Phật tử này họ đem tiền cho người ăn xin đó. Tôi nhớ kỳ đó họ cho đâu là 50.000, nhưng mà họ nói rằng đến cúng vô trong tùng quốc xương á 30.000, tôi cho ông 50.000, cho bà 50.000, nhưng ông với bà đi bỏ trong quốc xương 30.000, còn 20.000 với ông với bà không biết sao. Cái người này mừng dữ lắm, ai mà cho tới 50.000, cho chừng 20.000 thì có đào rồi, nhưng mà được là 20.000, mà lại là cái người này cho người đó 50.000, nhưng mà bảo người đó cũng cúng cho tổ xưa 30.000. Thì cái người tử này muốn cho người đó có phước, họ đang đau khổ, họ đang nghèo, cúng họ không có phước báo, bây giờ muốn tạo cái cơ hội cho cái người đó có phước thì có cách không? Tức là cái tiền mình cho họ là tiền của họ rồi, nhưng mà chính họ là cái người lấy tiền đó cúng chùa vô tam bảo đó, thì cái người đó có phước báo. Thì cha mẹ cũng vậy, mình nói là cha mẹ chùa công dân có làm lễ chú lăng phát khổ cho cha mẹ vào dự lễ cúng chùa, cha mẹ nó tao đâu có tiền bạc thì cúng, thì lúc bây giờ mình sẽ đưa ra 200-300 ngàn gì đó thôi, cha mẹ lấy 100 ngàn, 200 ngàn xài, còn lại 100 ngàn thì cúng đi. Khi vô chùa thấy tự nhiên ai cúng rồi thì cha mẹ cũng mà cúng, có con cái tiền vô của người cúng chùa, đúng không? Tại sao người ta đi cúng? Tại nó có niềm vui, niềm vui người ta mới cúng, mà người ta không vui thì mình cho ai đó cái gì đó tự nhiên cái lòng mình nó cũng vui vẻ, cũng quan niệm. Đó là cách mà cái cảnh. Khi đi vậy á thì mình thấy vậy á thì tự nhiên là cái tâm nó quan niệm ra. Nó nói là đi với bộ mặc áo cà sa, đi với mặt áo giấy thì chỉ còn chùa mà có cảm tình thôi là tự nhiên thấy quan niệm. Còn nếu ở nhà không thấy ai, không thấy chư tăng ni, không thấy Phật tử, không thấy chùa chiền, thì cái tâm nó khác. Còn khi vào chùa thì tâm nó khác. Đó thì bằng cách nào biết cha mẹ, người thân biết kính trên tam bảo, và khi đi chùa như vậy á, còn cách một cách khác. Chẳng hạn như bây giờ mình có những cái đĩa nào mà thuyết pháp của các vị giảng sư, mà mình lấy tích hợp với cha mẹ của mình và người thân của mình, thì mình lĩnh mình mang về yêu cầu nghe. Khi nghe xong cái phát khởi cái lòng tin tâm bảo. Cuối cùng mình làm như cách vậy á, còn là một cách mình là tu hành mình cầu nguyện thôi. Cầu nguyện chư thiên ta bảo gia hộ chiến tâm cho người cha người mẹ của mình phải cầu nguyện, nhất là các vị chư thiên mình đã biết chư thiên là những chúng sanh mà có phúc báo sẽ làm chư thiên, họ có thể họ trợ duyên cho cái tâm cha mẹ mình. Đó là cái niềm tin tín ngưỡng của mình, thì cái đó là một cái cách để mình có giúp cho cha mẹ mình, người thân mình. Tuy nhiên mình làm hết cách rồi á, mà không được thì phải chấp nhận rồi, chứ mình không nên ép, đúng không? Mình làm hết cách rồi mà cha mẹ mình vẫn không tin Phật pháp, người thân mình vẫn nghĩ là không cảm nhận được đối với Phật pháp, thì chúng tôi nghĩ là thôi, nghĩa là cái nghiệp duyên không đủ thì cũng phải chấp nhận. Ép dầu ép vỡ ai nữa ép tu, đúng không? Rồi mình á, người con mình cũng vậy, ráng mà tu. Nếu mình là người xuất gia, cái người hỏi này chắc là người xuất gia rồi, ráng mà tu. Thì tự nhiên á, người cha người mẹ mình á thấy người con tu, rồi á thương con nên đi chùa thăm con. Đó. Người này đừng có hát gì nhà. Nếu người con này mình thường về nhà thì cha mẹ không có cơ hội vô chùa. Ở lý trong chùa thì bao cũng năm là cha mẹ sẽ đọc vô, đúng không? Thì cha mẹ thế nào cũng thương con, mà khi thương con á, rồi anh em thế nào cũng thương, anh thương em hoặc là em thương anh hoặc là thương chị, thì khi mình ở chùa vậy mình tu hành tu tấn vậy á, thì cha mẹ mình hoặc là anh em của mình sẽ đến chùa thăm mình, cũng đó là một cách để mình cho cha mẹ kéo cha mẹ vào chùa. Đó là câu thứ nhất. Thì nào có ý kiến khác thì cho biết, nếu không thì qua câu thứ hai. Cái người hỏi câu này chắc có lẽ là cha mẹ và người thân chưa biết đạo pháp đó, đúng không? Biết chưa? Em chưa biết rồi. Mình nhớ làm sao cha mẹ mình biết Phật pháp trước khi cha mẹ mình tự tập. Để khi cha mẹ mình mất rồi mình mới tỉnh sư thầy, sư cô gì cũng tin thì nó để. Làm sao cha mẹ biết Phật pháp trước khi cha mẹ mình tự tập. Câu thứ hai, những người quá giảng được giảng sanh, được sanh cảnh giới lành, đời đời gặp Phật pháp, sớm chấm giúp sanh tử luân hồi. Đối với người con xuất gia muốn bao hiếu cho đúng nghĩa, chấm hỏi. Câu này hỏi gì đây? Những người quá giảng được sanh cảnh giới lành, đời đời gặp Phật pháp, sớm chấm dứt sanh tử luân hồi. Đối với người con xuất gia muốn báo hiếu cho đúng nghĩa, chấm hỏi. Là sao tôi không hiểu? Người ở Việt Nam ở nước ngoài hỏi. Hỏi này sao vậy? Hỏi sao không hiểu? Tức là cha mẹ mình hết luân hồi rồi đó hả? Vậy thì mình cũng báo hiếu đi ha. Em cũng báo hiếu làm sao phải không? Người xuất gia báo hiếu cho đúng nghĩa thì có làm sao? Vậy hả? Không khó. Ráng mà tu cho chấm dứt luân hồi. Ráng tu sao mà không còn luân hồi sinh tử nữa. Đó là cách báo hiếu cha mẹ. Đúng không vậy không? Tức là người này không nói là mình đã xuất gia à cha, những người là được phát sanh chính là đời sanh Phật giáo sống trên lưỡng hồi. Có những người con xuất gia muốn báo hiếu cho đúng nghĩa, hai câu này nó đâu có ăn nhầm nhau. Những người quá giảng, những người nào, những người cha mẹ, những người nào ăn người ăn sớm. Mấy câu này sao nhà bớt mấy vậy? Những người giết con này không bớt mấy vậy? Những người quá giảng được sanh cảnh giới lành, đời đời gặp Phật giáo, sớm chấm dứt sanh tử luân hồi. Những người có giảng được sanh cảnh giới lành phải đời đời gặp Phật pháp, người chắc. Dù còn những người sanh là chư thiên ở trên cõi trời, cõi trời cũng có chùa Long Vân, có trên cõi trời cũng có chùa Long Vân, đúng không? Thì hiểu tôi nói trên cõi trời này cũng có chùa Long Vân. Nhưng khi mình sanh lên cõi trời lại chưa chắc mình gặp Phật giáo. Nên tiền thân Đức Phật ngày nguyện tiết sanh sẽ là người. Trong bà sanh là người mà trong trong Phật pháp, trong dòng chánh pháp, sẽ là người trong Phật pháp. Ví dụ như bây giờ quý vị sanh ở Mỹ đi, qua Tây đi, qua Pháp đi, tìm chùa khó. Năm 2005 tôi có đi qua bên sáu nước châu Âu, quý vị biết một cái mình đi, tìm nó một ngôi chùa đi sát trăm số. Sáng là tôi gặp được cái chùa. Nhưng mà lúc qua thành Mỹ, nước Mỹ từ Pháp qua Mỹ thì xa lắm. Thì biết vậy mà đi chùa ra. Cuối cùng là gặp một người Phật tử. Thì đến nhà người Phật tử thì họ nói ở đây có cái chùa. Nhưng mà cái gì thầy sư thầy đây đi qua Pháp chẳng hạn rồi. Thì chùa đóng cửa rồi. Vô cũng được. Không cần sanh cõi chư thiên, sanh làm người. Mà nếu như ở những cái nước như vậy đó, thì muốn gặp Phật pháp cũng phải đi về họ lắm. Chúc mừng quý vị đang ở Việt Nam. Ở đây thì đi đâu ra đường gặp chùa, ra đường gặp chùa. Quý vị đi nước ngoài là không gặp đâu, khó lắm. Nhiều khi mình ở đây mình thấy người ta ở nước ngoài mình ham rất. Nhưng mà rồi khi mình ở qua nước ngoài mình ở, mình biết là mình muốn đi chùa không có gì. Nhưng mà mấy ông mấy bà lớn tuổi qua bển thì chắc có lẽ là ngồi trong nhà thôi, cũng đi đâu rồi. Ra đường có người chở, phải biết lái xe. Mà không biết lái xe thì làm sao đi. Mà ai chẳng bận hết. Thế nào, ta lái thì chở nhiều đâu. Mà tự lái thì không được. Muốn lái từ nhà đến chùa thì xa vậy. Mà tự lái thì không được. Thì cuối cùng cũng đi. Còn ở đây mình ra đường gặp chùa rồi, thầy gặp sư rồi. Cho nên là được sanh cảnh giới lành, nhà cảnh đời đời gặp Phật giáo, cái này cũng chắc được. Sớm chấm dứt sanh tử luân hồi cũng chắc được. Tại vì một cái người mà muốn chấm dứt sanh tử luân hồi là cái người đó diệt tham sân si, diệt trừ tham sân si thì mới chấm dứt sanh tử luân hồi được. Còn làm việc lành, việc lành để sanh để mà hưởng cái quả lành đó thì chưa chấm dứt sanh tử luân hồi. Đối với người con xuất gia muốn phá đúng chuyện đúng nghĩa thì sao? Con giờ bỏ, con rời bỏ đi, giải quyết rồi. Đối với người xuất gia muốn phá đúng chuyện đúng nghĩa phải làm sao? Không vậy đấy. Giờ quý vị làm sao? Nhớ tôi nghe thử. Làm sao? Từ thở lớn không như cuộc đời vô biển, con chưa một lần bám đắp trong tâm. Con lặn lội trong vô vàn áo lệ, khi quay nhìn thì xương trắng hết phù phật, tóc mẹ bạc như tuyết phơi đầu núi, dáng mẹ gầy như vẻ hạt trong năm, biết bao đêm trong đèn khuya lẻ tuổi, thôi chết rồi tuổi ngày tán yên vui quên rồi. Cái câu này cũng có bài của một vị sư nói về người trai người mẹ, nhưng mà câu cuối là gì? Muốn cung dưỡng không gì bằng phước huệ, không gì bằng ơn đức của từ tôn. Con chợt hiểu, tôi quên cái việc chăn câu những cái bài này cũng nói rằng là muốn báo đáp cái cha mẹ không gì bằng cái người con đó là xuất gia theo Đức Phật. Cái gì? Thì cái người xuất gia là có đắc cha mẹ rồi, đúng rồi. Người xuất gia mà tu hành tinh tấn tức là đã có đắc cha mẹ rồi, chứ đâu có gì gọi là không. Có nhiều người nói là đi xuất gia không được, tại vì phải ở nhà phải hướng cha mẹ. Nhưng mà đi xuất gia tức là phải hướng cha mẹ. Nên quý vị yên tâm, nghĩ còn tục để về báo cho mẹ. Mà cái người xuất gia tức là phải báo cho cha mẹ. Và trong kinh Đức Phật ngài cho phép cái người xuất gia là đi xin ăn để nuôi cha mẹ. Nếu mình xin ăn nuôi một người thế tục khác cũng được, nuôi một người đời khác cũng được, nhưng nuôi cha mẹ được. Và đi đi khất thực nuôi cha mẹ thì khó cho. Đó là cái để cho người xuất gia muốn báo cha mẹ cho đúng nghĩa là phải tu, là tu hành tinh tấn thì có cách báo hiếu cha mẹ đúng nghĩa. Con thì xong rồi nha. Bạch thầy, con muốn hỏi thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát phải không? Đúng không? Là ai mà con không thấy hình tượng của ngài? Xin thầy cho con biết. Cảm ơn thầy. Ai vậy? Không. À, con hỏi thầy. Thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát hả? Là ai? Ai vậy? Ngày nào? Chị biết ngày nào? Nói thiệt mà, tôi đâu làm này đâu. À, thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát là ai mà con không thấy hình tượng của ngài? Xin thầy cho con biết. Ai đã làm được? Thì sư Lâm Dân trả lời nhé. Anh hình lại chú Bồ Tát lại vậy? Thì sư thì là sao dạ sao
thì tòa con nghĩ là thanh tịnh đại chú Bồ Tát là không có lịch sử mà chỉ đức tánh thanh tịnh của đại chúng đó.
Vậy là thanh tịnh là đúng là Bồ Tát hả? Người này chỉ là tiên, người này chỉ là tiên. Bà chắc ai nữa. Đúng không? Chứ này con nói là con nói siêu kỳ thì bà chắc ai nữa. Bà này chỉ bà kia, bà kia chứ mình họ. Đúng không? Thanh tịnh phải là hại chúng Bồ Tát. Con này thì cũng bó tay chắc con. Thế là những gì thì siêu tôi cũng nghĩ vậy thôi. Chỉ thanh tịnh là Bồ Tát. Và thử tòa trong lúc con niệm Phật sao vọng tưởng từ mấy mươi năm về trước nó cứ hiện ra trước mắt con. Con càng xua đuổi nó đẹp càng chạy tới. Làm thế nào cho những vọng tưởng đó đừng bao giờ hiện ra nữa? Con này hay vỗ tay. Niệm Phật, mình niệm Phật mà vọng tưởng nó đến, tức là mình vừa niệm Phật vừa niệm vọng tưởng, hay là niệm Phật không hay là niệm niệm vọng tưởng. Trong lúc con niệm Phật vọng tưởng nó tới thì lúc đó con đâu còn niệm Phật nữa. Lúc mà vọng tưởng tới thì nó nói con hết niệm Phật rồi. Và nếu không có niệm Phật thì gì? Đọc theo. Niệm Nam Mô. Niệm Nam Mô. Cũng một bồ vọng tưởng. Đúng không? Thế thì lúc đó niệm con niệm Phật hết niệm Phật rồi. Tức là trong lúc con niệm Phật, con niệm Phật mà sao vọng tưởng nó đến thì lúc bây giờ mình đã mất cái niệm Phật rồi, vọng tưởng mới đến. Thì nếu mình còn niệm Phật thì vọng tưởng nó đến được. Trong lúc tôi ngồi đây thì giảng sư khác ngồi không được, nhưng mà tôi đi ra ngoài tôi về rồi thì có thể giảng sư khác lên ngồi, đúng không? Trong lúc niệm Phật nếu được tập trung tư tưởng niệm Phật thì sao vọng tưởng hết tổ chín tổ được. Tôi ngồi liền đây làm sao người khác có dành chỗ tôi được, đúng không? Nên cái câu này cái người hỏi là con không niệm Phật được, con còn là chỉ nhớ vọng tưởng thôi, không có niệm Phật. Còn nếu có niệm thì niệm Nam Mô và Bổn Bồ Tát Ma Rồi. Thế nên lúc đó cái tâm của con niệm Phật nhưng mà không có liên tục, bị gián đoạn. Và trong lúc gián đoạn đó thì vọng tưởng đó, lúc đó con không niệm Phật. Tuy nhiên nói vậy, thứ nhất là tôi nói ý đó, nhưng mà ý đó nó quan trọng, quan trọng ý sao? Ý đó tôi nói là tôi chỉ cho người gián lại đặt ngửa để thấy này, nói mình nói niệm Phật mà, lúc đó mình có niệm Phật, lúc đó mình đang bị vọng tưởng, con bị vọng tưởng. Chúng ta là con bị vọng tưởng, bây giờ làm sao cho con không còn vọng tưởng được? Đọc cái câu này, nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não,
đừng nhìn người gây cho mình phiền não,
mà phải nhìn tâm phiền não của mình,
mà phải nhìn tâm phiền não của mình.
Đó, cái câu này là giải quyết được câu hỏi. Bây giờ mình niệm Phật, nhưng mà vọng tưởng tới, mình càng niệm Phật, nhưng mà vọng tưởng nó vẫn tới được. Nhưng mà niệm Phật này hết tác dụng, trừ niệm Phật. Niệm càng lớn, vọng tưởng nó càng to. Cho nên lúc bây giờ mình phải nhìn cái vọng tưởng đó, nhìn nó, quan sát nó, chứ không có niệm Phật nữa. Bởi vì cái người này là thua rồi, đâu có niệm Phật mà vọng tưởng cái đó. Mà con càng xua đuổi thì nó càng lại đó, nó mạnh. Nhưng không xua đuổi nó, chào nó, bắt tay nó, mời nó uống trà thì nó tự động nó đi. Đừng có sợ hãi, đừng tấn công nó, đừng có xua đuổi nó, bắt tay nó, chào nó thì nó sẽ đi nha. Còn nếu bây giờ mình cứ xua đuổi nó thì tại sao ta đang niệm Phật này chưa phải đáp đạo vậy, chứ chưa hết trơn thì mình càng xua đuổi nó không chịu nghe. Chứ bây giờ cũng không có xua đuổi nữa, nhìn thẳng cái mặt nó thì cũng nhìn cái mặt nó thì ai nhìn nó chánh niệm nhìn nó, chánh niệm nhìn nó thì chánh niệm có mặt rồi thì nó phải đi rồi. Còn nếu mà không nhìn nó mà nếu mình xua đuổi nó, con càng xua đuổi thì nó xua đuổi bằng cái tâm gì? Cái gì hỏi chúng tôi này, khi nó đến mình xua đuổi nó bằng cái tâm gì? Tâm phiền não, tâm phiền não, tâm phiền não. Mình xua đuổi nó bằng cái tâm phiền não làm sao mà nó đi được? Thì chính cái sự xua đuổi là phiền não rồi, là vọng tưởng rồi. Chứ cái sự xua đuổi tức là cái phiền não. Mà mục đích của mình là để đẩy phiền não đi, mà mình lại tạo cái phiền não mới. Phiền não tới đâu tạo cái phiền não mới được. Chứ đâu mình đâu có đâu phải không phiền não. Chứ mình nhìn nó từ từ, nhìn nó, quan sát nó, theo dõi nó. Thì lúc bây giờ, cái gì quan sát nó, chánh niệm, cái sự bình tĩnh, cái sự chánh niệm, cái trí tuệ, nhìn nó, quan sát nó, thì lúc bây giờ nó bắt đầu muốn luôn. Quý vị biết là cái cây ông Trần Thiên có cây thước bản không? Cái thước Trần Thiên biết không? À, trong câu chuyện của Trần Thiên thì nó có cái nhân vật là Trần Bất Giới là một, Trần Thiên Đại Thánh là hai, Đường Tăng là ba, gì nữa? Sa Tăng là bốn, gì nữa? Con ngựa là năm, gì nữa? Đó. Thì còn cái để quý vị không có nói thì tôi cũng dành. Yêu quá, yêu quá, đúng không? Yêu quá thì Tề Thiên có xuất hiện được chứ, đúng không? Thì yêu quá xuất hiện thì sao? Yêu quá tấn công thì sao? Tề Thiên á, nhìn nó là nó đi, đúng không? Còn những khác mà xua đuổi nó, Đường Tăng xua đuổi nó không duyên. Chư Phật giới thì xua đuổi nó không duyên, nó duyên. Nhưng mà Tài Thiên nhìn nó cái nó đi liền. Rút cái thức bản ra, cái thầy. Mình rút cái cây chánh niệm ra. Rút cái cây thức bản chánh niệm ra. Thì tự nhiên vọng tưởng sẽ đi. Cho nên trong lúc niệm Phật là có niệm Phật. Nhưng mà cái vọng tưởng tới, thì đây là cái đề nghị luôn. Không niệm Phật nữa, mà niệm vọng tưởng. Nhìn cái vọng tưởng đó, quan sát nó. Nó đi rồi thì trở lại niệm Phật đi. Khi chẳng hạn như cái niệm hơi thở, thở vô biết thở ra, biết thở vô biết thở ra biết. Thì khi mà niệm hơi thở như vậy đó, thì không vọng tưởng ra, chuyện đâu của liễu của lai nó xuất hiện. Còn nhỏ mình làm gì nó xuất hiện đâu. Thì bây giờ mình không có niệm hơi thở được nữa rồi. Niệm hơi thở nữa thì nó không tới. Cái xâm hành cái hơi thở đó. Cho nên thiền siêu dạy không niệm hơi thở nữa mà phải niệm cái phóng động, cái phóng dật, cái vọng tưởng. Có một lần một cái gì thiền sinh nam khi tu thiền đó, ở chùa Bức Sơn chúng tôi đó, khi ông ngồi thiền cho đó thì ông thấy là những cái hình ảnh nó xuất hiện lên. Ông là người nam mà ông thấy toàn là nữ. Ông niệm hơi thở chú tâm là ông càng niệm á thì cái hình ảnh nó càng rõ. Thì cái trình pháp cho thiền sư thì như vậy là nhìn thẳng cái hình đó, những cái hình ảnh đó, chứ không có niệm hơi thở nữa. Còn cái nhìn thẳng cái hình ảnh đó thì hình ảnh nó mất đi. Trở lại đến niệm thiền. Còn càng nhìn hơi thở thì càng nhìn cái chú tâm hơi thở thì cái những cái hình ảnh đó nó xuất hiện không? Những hình ảnh người nữ đó nó xuất hiện rồi. Và làm cái tâm nó bị trở lại, không có chú tâm gì niệm được. Thì thiền sư dạy không? Đừng có nhìn niệm một nữa, đừng nhìn hơi thở nữa, mà nhìn thẳng vào cái hình ảnh. Ở đây là vọng tưởng khởi lên, hay là phiền não khởi lên, hay là phóng tâm khởi lên thì nhìn thẳng ra, nhìn thẳng vào cái lúc bây giờ nó mất đi, lúc bây giờ trở lại với niệm Phật bình thường. Chứ đừng có sợ là tôi ngưng niệm Phật tôi có đậu được không phải, hay là tôi ngưng niệm hơi thở tôi có đậu, đừng sợ vậy. Đừng có sợ là tôi đang niệm Phật thì dòng tưởng khởi lên, mà tôi càng niệm Phật thì cái dòng tưởng càng lớn càng lớn. Tôi có sợ tôi cứ càng niệm Phật niệm Phật, nhưng mà dòng tưởng nó cứ đớp. Đừng có sợ, ngưng niệm Phật lại, nhìn thẳng vào cái dòng tưởng, nhìn cái tâm của mình như thế nào. Nhìn cái dòng tưởng là nhìn thẳng vào trong mình. Nhìn thẳng vào trong mình tức là nhìn thấy là nhìn thẳng vào trong mình, tức là mình dùng chánh niệm để nhìn cái phóng dật, nhìn cái dòng tưởng. Hồi nãy là mình dùng cái chánh niệm để mình niệm cái đề mục Đức Phật, câu tự là Đức Phật niệm Phật, hay là niệm hơi thở. Cái đề mục của mình là cái hơi thở, hoặc đề mục của mình là Đức Phật. Nhưng bây giờ mình có ai rồi thì mình thua rồi. Thì bây giờ cái đề mục của mình không phải là Đức Phật nữa, không phải là hơi thở nữa, mà đề mục của mình chính là cái vọng tưởng, chính là cái vọng tưởng ý niệm. Ở trong kinh cái niệm xứ Đức Phật như vậy là phiền não cũng là đề mục cung, phiền não cũng là đề mục, hơi thở cũng là đề mục. Trong cái bốn của đề mục gọi là thiền định á, thì có niệm Phật của mình đặt thì nó có niệm Phật, nhưng mà phiền não cũng là đề mục. Phiền não cũng là đề mục. Mình có câu là phiền não thức bồ đề, nhớ không? Phiền não thức bồ đề, dùng phiền não làm cái đề mục tốt, nhìn nó quan sát nó thì lúc bây giờ mình sẽ được thành thành tựu được pháp môn đó. Làm thế nào cho những vọng tưởng đó đừng bao giờ ra xuất hiện ra được thì nhìn thẳng nó được nó, còn càng xua đuổi nó thì càng tốt. Quay lưng với nó thì nó chạy theo mình, nhìn thẳng với nó thì nó mất. Nên câu trả lời câu tiếp theo: kính bạch thượng tọa, chùa con có hai huynh đệ, xin được giấu tên. Một cô A chuyên niệm Phật quyết cầu giảng sanh, cô B chuyên lo làm công tác từ thiện, không bao giờ nhắc đến lo cho bản thân mình và luôn được cô A nhắc nhở ở chùa không lo tu quyết cầu giảng sanh, kẻo mắc nợ ơn càng na thí chủ. Cô B tự biện minh kiếp này được làm thân người, không biết cứu giúp chúng sanh thì để chờ kiếp sau uổng đắc. Con luôn phân vân, nếu sống làm công tác từ thiện không được, con luôn phân vân nếu sống làm công tác từ thiện không được, gọi là tu thì có phản lại câu phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật không? Thầy Và trong hai vị này, vị nào tu là đúng? Vị đó là sao? Con này khó hay dễ? Khó hay dễ? Nếu như mà theo tôi nghĩ hai người này người nào đúng, không có được sai. Mà nếu hai vị này mà cái vị làm từ thiện mà bớt lại một chút để con chánh niệm, hai niệm Phật vân vân, hai tu thiền, và cái vị mà niệm Phật hay tu thiền bớt lại một chút làm việc thiện thì sẽ nó sẽ hoàn thành. Tuy nhiên cái người nào nó có duyên cái nào thì làm cái đó. Người ta thích làm từ thiện mà bắt người ta niệm Phật thì cũng khó, đúng không? Mà người ta thích niệm Phật mà bắt ta làm từ thiện cũng khó. Chẳng hạn như là tôi thích đi giải pháp mà bắt đi làm từ thiện thì cũng khó, thì lâu lâu cũng có đi. Nhưng mà vì tôi nghĩ gieo duyên, và mình cũng gieo duyên cũng sanh về cái con đó. Nhưng mà cái thích của mình là đi thuyết pháp thì mình chỗ nào tỉnh mời thì mình chắc đi, mình mê thì mình mới làm nổi, còn mình không mê mình cũng say mê làm nổi. Nếu mà gì cái làm cái đó mà không say mê chứ làm từ thiện không say mê thì làm không nổi, đúng không? Mà nếu mà thuyết pháp mà không thích không mê thì một hai giờ trưa thì bắt đi tay ngủ cái bắt đi thuyết pháp mà không chết luôn. Nhưng mà tại mình mê thì mình đã làm đi, mình say mê cái chuyện đó mình đã làm đi. Cho nên á, hai người này người nào cũng cát vô tay đi, và vô tay ủng hộ hai người, đúng không? Chứ là người làm từ thiện á thì có phước phát triển tâm từ tâm bi, đúng không? Tâm từ bi thì thương chúng sanh mà đau khổ mà kiếp sau bạn con lâm quyến thuộc nhiều. Lập chùa á, làm chủ trì á thì có đệ tử lâm Phật tử dồi dào. Còn cái gì mà niệm Phật hay tu thiền để mà cầu giảng sanh, để mà sanh vào cõi trời hay là nhàn cảnh hay là cõi cao nữa thì cái điều này cũng là tốt, không trở ngại gì hết. Mà cái người làm từ thiện á thì cũng giảng sanh được chứ đâu phải đi suốt đâu. Giảng sanh là sao? Cái kiểu giảng sanh là cái gì, hiểu sao? Giảng sanh là sao? Vậy sao này giải thoát chưa? Giải thoát chưa? Giải thoát rồi hả? Chưa. Nếu giải sanh thì nếu mà giải sanh thì giải thoát rồi thì nói là giải thoát chứ sao nói giải sanh? Nếu bản sanh á là giải thoát rồi thì nói là đã thành Phật rồi, giải thoát rồi, thành Phật rồi. Giải sanh là sanh vào nhàn cảnh, cảnh giới an vui. Còn nếu mà giải sanh là giải thoát á thì là xem như là giải thoát rồi, đã hết phiền não, hết luân hồi rồi. Tại vì những từ nó xem từng cái nơi từng chỗ ta hiểu sao, mình phải đặt cái trường hợp hiểu đó của người ta mình giải mình nói. Nhưng có điều hai người này được chắc chắn là nếu chưa đầy đủ cái ba la mật là chưa đầy đủ thì trái nó chưa chín được. Nghe cái làm từ thiện nó làm vậy mà nó chín được đâu, hoặc là niệm Phật có niệm như đó đủ rồi. Nếu Phật Thích Ca chúng ta của họ nó tu á, tu gì pháp môn trí tuệ thì ngài tu cho bốn a tăng tiền trăm ngàn đệ kiếp. Bốn a tăng kỳ là bao lâu? Nó lâu lắm. Tu á phải tinh tấn tu tập này kia. Mà cái Phật Thích Ca mình tu á là tu cho trí tuệ. Nên tôi tốn A Tăng Kỳ, A Tăng Kỳ là bao lâu? A Tăng Kỳ không tính được, không tính được thời gian. Ví như một khối đá vuông nhất 16 cho tuần, mỗi cho tuần 16 cây số, 16 cây số. 16 cho tuần như vậy, thì một khối đá nó lớn, nó to vậy. Thì quý vị biết là 16 cây số từ đây đi về tới qua khỏi chợ Long Thành. 16 lần như vậy, 100 năm có một vị chư thiên trong kinh á, lấy tấm lụa thật mỏng quét khối đá năm quét có đá đó. Đến khi có đá còn bằng mặt đất thì là A Thành Kỳ. Muốn thành Phật thế mà Thích Ca từ khi phát nguyện thành Phật đến khi thành Phật phải bốn A Thành Kỳ cùng hành. Thì thế nào không? Quá chừng lâu. Rồi 100.000 đại kiếp, 100.000 đại kiếp là bao lâu? Một đại kiếp á, từ khi hình thành đến khi chấm dứt. Về một cái người tu muốn thành Phật á, ai là muốn giải thoát á, thì phải tu 4 A Tăng Kỳ, 100.000 đại kiếp. Có phải tu về cái hạnh gọi là hạnh trí tuệ. Nếu người nào tu về hạnh tinh tấn thì 8 A Tăng Kỳ, 100.000 đại kiếp. 8 A Tăng Kỳ, 100.000 đại kiếp. Nếu người nào tu vào hạnh đức tin thì 16 A Tăng Kiền, 100.000 đại kiếp. Nếu niệm Phật là một cái hạnh đức tin, niệm Phật là hạnh đức tin. Còn nếu người này làm đường thiện để giải thoát đó là hạnh tinh tấn. Bây giờ cho có làm đường thiện hay là không làm đường thiện, hay là niệm Phật vân vân, dầu cho cái làm đường thiện nữa đó, thì cái gì này cũng làm từ thiện bằng cái tâm dứt bỏ, xả bỏ để cứ làm cái tâm. Ví dụ mình giúp ai cái gì đó thì mình giống như bố thí, mà bố thí ba la mật, bố thí ba la mật tức là bố thí mà không có gì mất. Thế hãy tôi cho bạn cái này, bạn mà bạn tôi cho bạn không xài cho buồn, đó là bố thí ba la mật. Cho bạn cái này mà nó sai không là chịu quả. Tôi có buồn gì thì phải. Tôi cho lại tôi cho một trăm chiếc họ. Tôi cúng dường cho cái gì thầy siêu đó. Thì tôi cúng dường một cái trăm chiếc họ. Chứ không phải cúng dường một cái gì. Tôi phải cầu phước. Tôi cầu cái giải thoát. Tôi cầu cái gì từ tham sân si. Thì lúc bây giờ tôi gọi là bố thí một trăm chiếc họ. Từ thiện là bố thí không? Từ thiện là bố thí. Giúp đỡ người kia. Thì một người muốn thành Phật là phải bố thí. Bố thí ba la mật, đa na ba la mi. Nếu một người mà muốn thành Phật mà không bố thí là thành Phật. Trong người cái thập độ trong kinh Pali, đa sa ba la mi, 10 cái pháp môn để thành Phật nó có bố thí gọi là Phật. Trì giới ba la mật, xuất gia ba la mật, vân vân. Thì trong trường hợp này tôi nghĩ rằng cả hai trường hợp này cái nào đúng không sao. Nhưng đúng với mục đích là làm từ thiện để cầu giải thoát, hay là niệm Phật để cầu giải thoát. Như nãy tôi nói là cái người nào mà có cái duyên thì cái nào thì làm được. Nhưng mà ép ta cũng được, thích làm từ thiện niệm Phật ta làm, bắt đầu niệm Phật cũng không chịu. Mình ta thích niệm Phật bắt đầu từ thiện cũng không chịu. Trong chùa nông dân này có mấy loại cây gì biết không? Như là cây bồ đề, bên này có cây tre, trước có cây dừa kiển, sau lưng có cây bưởi. Tôi thấy có cái mít, có cái xoài, có sầu riêng, ổi luôn, gì nữa, cái cây mai, gì nữa, có cái vàng, cây tre nó rồi, sa kê hả, cây sa kê, tôm chôm, sầu riêng, măng cụt, cam, quýt, mận. Rồi nữa cái nhà gì nữa mảng cầu nữa đó thì khế. Thì trong một cái giường này thì nó nhiều cây, thì nó hay hơn là có một cây hay hơn. Nên ai thích làm gì cứ làm được, nghĩ đến là tội thôi, đúng không? Đồng ý không? Bây giờ là 3 giờ rưỡi, 4 giờ nghỉ nha. Phật tử tọa, con ngồi tĩnh tọa niệm Phật, con đếm hơi thở, hít vào con niệm A Di Đà Phật, thở ra niệm A Di Đà Phật. Con công phu như vậy có đạt đến kết quả không? Được không, là mình biết cái món chi mệt. Mà tôi làm cái này có được kết quả không? thì cái người đó được cái công là người đó biết thì sao mà hỏi mình đúng không cái gì? Vậy là cái người này không được rồi, không được mới hỏi thì được là không hỏi được, xin chia buồn. Nhưng tôi nghĩ là được, nếu người này chuyên tâm vậy thì được. Có điều là chắc có lẽ cái người này ở mà thích vào niệm A Di Đà, thở ra tổ cha tụi bay. Nhưng nên không được, không được ở chỗ là không chuyên tâm vào cái đó. Thích vào thì A Di Đà Phật là thanh tịnh, đúng không? Thở ra phiền não, đúng chưa? Tức vào thì não thở ra hay là không, cho nên không có kết quả. Còn nếu thở vô thở ra mà đầy đủ vậy đó, chánh niệm vậy đó thì chắc chắn có kết quả. Không có kết quả bởi gì thì vẫn còn giống như đi học hết gần tới lớp 12 rồi, gần tới ngày thi rồi, không bị không chịu đi thi nữa, giờ năm nữa mới cái thì đi, đúng không? Còn nếu mà chuyên tâm đó thì được, thì nhất tâm bất loạn. Xin thượng tọa chỉ cho thêm, dạy thêm cho con cách công phu tọa thiền niệm Phật để đạt kết quả tốt. Đó chỉ rồi đó, tức là thở vô thở ra thì có gì thấy đó niệm đó, thì đừng có bị phiền não tác động. Mà khi thiền đã thành công thì nhìn nó à phiền não tới rồi, biết rồi. Thì khi biết rồi á, biết thì phiền não đi, không biết thì não đâu. Ai biết chánh niệm đi, chánh niệm đó đâu trong tâm của mình. Cũng giống như cái ly này, giờ cái ly này á mình bỏ ống tập vào, trong ly nước này bỏ ống tập vào uống được không? Được không? Không. Mà mình không biết uống không? Uống, dạ. Mà biết là uống không? Không. Cho nên phải đổ cái nước này ra, bỏ nước khác vào, bỏ nước xuống nước cam vào. Cái người mà bị phiền não tấn công á, đừng có nói là mày đi đừng có nói nó đang ở đây, phải đổ ra, phải đổ ra. Tức là cái phiền não này nó từ nó không được mới được, bằng cách là nhìn nó mới đẩy đi được, không nhìn nó đẩy nó đi được. Và nhìn phiền não tức là tu, nhìn được phiền não. Tôi chưa thấy được sức Phật như vậy, gọi là niệm năm thiền cái. Niệm năm thiền cái là tham thiền cái, sân thiền cái, thôi cầm thiền, nguyên thiền cái, trọng hốt thiền cái và nghi thiền cái. Tức là nhìn cái tham sân si là một đề mục tu. Ví dụ như có ai đó làm cho mình phiền não, mình càng nhìn họ mình càng tức, càng nhìn họ càng phiền não. Nhìn cái tâm phiền não mình á, mình hết phiền. Thì cái cách hướng dẫn tôi là gì? Đó là nếu như bị phiền não đến trong lúc niệm Phật và tu thiền thì yêu cầu nhìn cái tâm phiền não, đừng có lo là mình chán bỏ niệm Phật, thì nhìn cái tâm phiền não cũng là tu, cũng là đang tu. Nếu người nào mà tu được cái này liên tục là nhất tâm bất loạn, hít vào niệm Phật, thở ra niệm Phật, hít vào niệm Phật, thở ra niệm Phật. Có điều là khi mình thiệt vào mình chú tâm vào hơi thở, theo dõi cái hơi thở cái điều nếu như nhà đang niệm pháp môn niệm Phật thì quý niệm cuối hơi thở biết niệm, khi thở ra thì niệm hơi thở ra, cuối hơi thở niệm Phật. Đó là cái đề nghị của tôi thôi, tức là như vậy mình có hai đề mục, một đề mục hơi thở khi mình thở vô mình biết theo hết biết, và khi thở ra biết nó, và khi quý niệm Phật thì lúc bây giờ quý niệm cái niềm tin của mình đó, niệm Phật. Câu số 2 của cái gì này, mua chim phóng sanh, người ta lại bắt chim đem vô chùa bán, vậy phóng sanh có phước không? Cái gì này nói là tại mình mua người ta mới bắt, mình không mua thì ai bắt chim đem bán. Thì cuối cùng cái gì này kết luận là không mua, đúng không? Chỉ cái gì này nói là không mua, đúng chưa? Đúng không? Xin hỏi quý vị không mua người ta có bắt không? không? Cái ngày lễ chùa này sắp tới này người ta có đem chùa bán chim không? Có không? Trong chùa này quyết chí không ai mua hết, nhưng mà bán thì người ta cũng bán, đúng không? Em nghĩ là nếu mình mua thì người ta bán được, không mua năm sau cũng không mua, mà bán thì người ta cũng bán, đúng không? Năm sau người ta tiếp tục bán, người ta không bán. Chùa tôi mà có lễ đó, nhiều người ta đem bán kim tới bán, đem kim tới bán cũng như nhiều lắm. Chúng tôi thử đó, tôi tưởng ai mua cuối cùng người ta cũng bán. Cái chuyện người ta đem chim đi chùa bán là chuyện người ta, còn cái chuyện mình mua chim mình không sanh là chuyện của mình, đúng không? Chuyện là chuyện của mình. Mình muốn bán, mình muốn mua, để mình không sanh thì cứ mua, mình không mua thì cứ không mua. Trong trường hợp này, nếu có diện cái ngày lễ tới là ngày mấy nè? Mấy? 18, 18 tới này, đúng không? 19 chứ, 19 chứ, 19 chứ. 18, 18, 11, 18, 18. Thế thì 18 ngày họ đem kinh tới hợp ấy. Bây giờ có sư cô nào là câu hỏi này, đề nghị cho anh trước không chùa. Viết một tờ giấy, đừng mua chim phóng sanh, vì không có phúc. Đưa cho anh tử, viết một tờ giấy luôn. Được không? Làm gì được không? Được không? Mấy người không bánh mình chết. Bánh mình chết. Còn là mình đi triển khai từng người, từng Phật tử một, từng mua chim, đừng mua chim được không? Làm nổi không? Làm nổi không? Chạy qua người này, đừng mua chim. Chạy qua kia, đừng mua chim. Chạy ra đừng mua chim, làm nổi không? Làm nổi không? Làm nổi không? Cho nên người ta bán thì cứ bán, ai mua thì cứ mua, ai phóng sanh thì cứ phóng, đúng không? Còn cái gì không muốn mua thì cái gì cũng không mua, còn cái gì muốn mua phóng thì cái gì cứ phóng. Nhưng mà cái người ta bán, mình để yên đó. Nhất một người để yên đó không mua, vì nghĩ không có phúc. Và một người mua phóng sanh, ai có phúc? Người nào có phúc? Đúng chưa? Người mua phóng có phúc. Còn những người mà nghĩ này không có phúc thì người đó có phúc không? Không. Nên cái quan điểm của tôi đồng ý là mua phóng sanh. Người ta bắt cái nghiệp của người ta, nó tạo nghiệp đen. Còn mình phóng sanh tạo nghiệp sáng. Mà thậm chí chùa này á, mà không ai mua thì người ta bắt người bán chùa khác, đúng không? Bắt người bán chùa khác chắc chắn vậy. Chứ không phải chùa mình mua mà tất cả những người bắt chim nó không làm hết, mình đang bắt cái đường bán được chỗ này bán chỗ khác. Còn mình làm thấy cái tay nó không lòng vậy, mình động tâm từ bi ngay lúc đó mình mua, mình phóng sanh lên, mình có phước thì mình có phước. Nghe nói một câu phút rồi. Còn tiếp theo. Kính thưa thượng tọa, con nghe nói thượng tọa hát bài lên chùa ngũ cung hay lắm, mà con và nhiều quý sư cô trường hạng chưa được nghe. Nay sắp lìa trần, kính thưa thượng tọa, con kiếm con nghe. Con kiếm. Và cũng là món quà đó hả? Kính mong thượng tọa quan hệ, nguyện cầu thượng tọa đầy đủ sức khỏe để mỗi năm mùa an cư về chúng con hát lại bài lên chùa ngũ cung để được nghe những giờ giảng thật hay và thật nhiều nụ cười quan hệ. A Di Đà Phật. Các tiếng là tôi đang bị căng tiếng hát được, mà bài này ai nghe hết rồi, ai chưa nghe đây coi. Nó áp để chửi nha. Chưa nghe hả? Nghe không? Giờ hát nghe. Mình hát tiếng nha. lên trên chùa ngủ gục vì sư phụ ta cho. Ngài có nói năng chi con không ngủ cho bằng được, khỏi thành ai nói chi con mặc kệ, ngủ thì ngủ mà tu thì tu. Ai lên chùa mong ham ngủ, mỗi lần ngủ là say sưa. Vì thế cho nên ai giờ cứ dậy. Thì sư phụ cầm gậy hoặc một mớ ba roi. Ai lên chùa mong ham ngủ, mỗi lần ngủ là mê say. Giống tụng kinh cuộc siêu. Thì cuộc sống lên mây đi vào trong coi mòn về cuộc đời tối sông. Ở sinh thành cha mẹ nghề siêu trưởng cao thâm. Nguyện đem hết thân tâm tu anh cho thành đạt. Mai này sang cực lạc trở về tổ long dân. Tiếp theo Ami và Ami Đà Phật. Lúc chùa này Ami Đà Phật. Kính Phật giảng sư, thưa thầy, con nghe nói vào tháng 7 năm 2015 dưới địa ngục cho thả những tội nhân được lên thăm chùa Nam Vong 2 ngày. Điều đó có đúng không? Đúng không quý vị? Ngày làm sát tội nhân đó trận bảy đúng không? Dân gian là nói vậy, biết có hay không? Thì người không xuống dưới được biết. Không xuống dưới được biết ngày làm còn có cho lên không? Dân gian là nói vậy. Dân gian cho nó là ngày làm sát tội nhân. Dân gian nói vậy. Ngoài đời ngày 29 người ta cũng ăn sát nhiều cái người bị tù không? Nhưng mà theo tôi á, không có. Không có, không có, chỉ ngày 14 và 15 người ta cho tháng tội nhân được lên dân gian 2 ngày. Cái này dân gian nói thôi, chứ lên thực tế là không có, ở dưới cho không lên được. Ở đây bây giờ nghe các bài các buổi rồi, nghe bài tháp các buổi rồi, người ta sao lên, bài tháp các buổi nghe rồi, nghe lên băng á. Băng hát hay hơn mà. Mà quý vị thỉnh cái băng không sao thì mở nghe. Vậy thôi, vậy chúng tiếp nha. Được chưa? Bây giờ hỏi nữa đi. Một câu cuối cùng. Rồi cái bài các buổi chuyện gì mở đó. Cái gì đó nghe, người hát cái bài đó hay lắm. Hát giống tụng kinh vậy. Rất là hay. Kính bạch thượng tọa, tại sao gọi là Phật lịch? Phật lịch là lấy cái niên đại của Đức Phật, niên đại Đức Phật từ khi Đức Phật niết bàn, lấy cái mốc thời gian là từ năm Đức Phật niết bàn. Ví dụ như năm nay là năm 2553 năm Phật lịch 2553, thì lấy từ khi Đức Phật niết bàn. Dương lịch đó là lấy từ khi Chúa giáng sinh đó. Mà Phật lịch đó lấy từ năm Đức Phật niết bàn. Nếu Phật lịch chính xác á, là 2553 cộng 80 năm nữa. Đó là cái Phật lịch, gọi là Phật lịch mà năm tháng sanh Đức Phật. Cộng 2553 cộng 80 năm nữa tuổi thọ Đức Phật. Thì nó ra như Phật lịch. Cho nên có chỗ đó. Có nhiều chỗ người ta viết tức là 2600 mấy. Cộng dùng đi, cộng nhanh vô đi. 2600 mấy, 2553 cộng 80 là 2553. Thế có những lịch của Miến Điện, của Thái Lan, của Ấn Độ hoặc một số nước họ để 2633 đó, để hiểu là Phật lịch là lấy từ năm tháng sanh. Nếu mà lấy từ năm 2553 đó, thì hiểu là lấy từ cái năm Đức Phật niết bàn. Thưa quý vị, như vậy thì hôm nay chúng tôi đã dành khoảng một tiếng nữa đồng hồ để trao đổi Phật pháp cùng quý vị. Trong thời gian vừa qua, năm nay chúng tôi có duyên với trường hạ của nông dân nhiều hơn cái từng hạt từng đàn. Năm rồi thì giảng từng hạt từng đàn nhiều hơn. Thì năm nay thì lý do gì mà cái thời gian giảng từng hạt từng đàn lại ít hơn mà từng hạt từng đàn nhiều hơn? Trong thời gian giảng pháp ở đây nếu có điều kiện sơ sót, một quý vị cũng mời nghĩ cho trước khi chấm dứt buổi giảng cũng như chấm dứt cái thời khóa tu học của cho biết hạ. Xin cầu chúc cho ni sư trụ trì chư tôn đức là ni cùng toàn thể quý vị được thanh tâm tường đạt tinh tấn tu hành thành tựu nhiều phước báo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.